Tình yêu không thể chết. Tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất, cuộc đời thơ ấu của Mạc Sen Văn, những năm ánh sáng, từ năm 1928 đến năm 1935, trong thời gian Mạc Sen Văn được 7 tuổi. Hôm nay chúng ta bước sang phần thứ hai của cuộc đời niên thiếu, từ năm 1935 đến năm 1940, cuộc đời lang bạt. Đây là khoảng thời gian Văn từ 7 tuổi đến 12 tuổi. Văn sẽ phải sống một nơi mà thời ấy người ta quen gọi là nhà chúa. Loại nhà chúa này là sáng kiến của Linh Mục Thừa Sai thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài tại Paris, được thực hiện ở Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 18. Mục đích là để dạy dỗ, để giáo dưỡng và cổ vũ giáo dân tham gia việc tông đồ. Nhưng mục tiêu trước tiên là đào tạo đội ngũ giáo sĩ bản xứ cho tương lai. Từ các gia đình công giáo đạo đức gửi đến, các trẻ em từ 10 đến 12 tuổi đến trình diện tại nhà xứ. Các em có khả năng về học vấn và xem ra thích ứng với đời sống tu trì sẽ được lựa chọn. Các em này sẽ được hướng dẫn đi sâu vào đời sống tu trì và tiếp tục học hành. Sau vài ba năm, các em có khả năng trội hơn, được sắp vào hạng ưu, sẽ được nhập vào tiểu chúng viện. Các em khác sẽ được gửi vào trường huấn luyện làm thầy giảng giáo lý, hoặc theo ý nguyện riêng, ở lại nhà xứ làm người nhà giúp việc. Xin nói qua về cách sắp đặt tổ chức nhà chúa ở Hữu Bằng, chung quanh linh mục chánh xứ là linh mục Du Xe Nhã, quay quần một vài ba thầy giảng, một thầy giáo và một giám thị, một quản lý và một linh mục phụ tá cho bổn sở, tức là linh mục năng, phụ trách các họ nhánh. Nếu tổ chức nhà chúa đã chứng minh khả năng của nó và đã trổ sinh những hoa quả tốt đẹp không thể chối cãi được, thì ngược lại, người ta cũng nhận thấy nhiều cái lạm dụng, cái không tốt gây phiền não, bực bội ngay cả cho giáo dân trong họ đạo. Ví dụ, một vài nơi đã thâu nhận trẻ em chưa đến tuổi, phẩm chất rất kém của một số thầy giảng và linh mục. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Từ ngày đó, cho đến lúc con được vào tiểu chúng viện Lạng Sơn, con luôn luôn bị ức hiếp và bị đối xử thậm tệ. Tại nhà xứ, lúc đó tập trung quá nhiều thanh niên vô lương tâm, và hình như cái thú duy nhất của bọn đó là hành hạ và đánh đập trẻ em. Con cũng phải chịu số phận như các trẻ khác. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, không những Văn bị trao thân cho bọn đàn anh, đồng bóng, và hung dữ, hành hạ đủ điều, đánh đập bất thần, mà thay vì được đào tạo để chuẩn bị một đời sống của linh mục tương lai, Văn đã bị người ta lợi dụng để biến thành một người bồi, một tên đầy tớ hèn hạ. Cuộc sống bị ức hiếp và đầy khó khăn của Văn đã bắt đầu. Nhưng dù sao đi nữa, mọi sự đã diễn tiến tốt đẹp với Văn khi mới bước chân vào nhà chúa. Hăng say mê mệt trong cuộc sống mới, Văn cố gắng học hỏi và rèn luyện một cách kiên trì trong mọi lĩnh vực. Mầu nhiệm thánh thể làm cho cậu đặc biệt chú ý và đã sớm trở thành nhi đồng giúp lễ. Văn ghi lại như sau. Trong vòng một tuần lễ, con được liệt ngay vào hạng giúp lễ nhì, và hàng ngày con được diễm phúc phục dịch trên cung thánh. Tuy tầm thước con chưa cao quá bàn thờ bao nhiêu, và chưa đủ sức vác nổi cuốn sách lễ, mặc dù con cũng được giúp lễ, vì con thuộc kinh, vì đã thông thạo các lễ nhạc. Một điều làm cho con sung sướng nhất là buổi lễ nào con cũng được rước lễ vừa sau lúc thầy cả chịu máu thánh xong. Cậu cũng không thể không cảm thấy vui thích và hãnh diện, vì chỉ một mình cậu được rước lễ hàng ngày khi thánh lễ được cử hành. Vâng rước Chúa chỉ sau thầy cả. Vinh dự đơn sơ mà cao trọng ấy sẽ làm phật lòng nhiều người, nhất là các thầy giảng. Sau thánh lễ, chương trình của văn tuần tự triển khai, đi sâu vào giáo lý, học tập văn hóa, lần hạt sáng và chiều. Trong tất cả mọi việc, văn sáng chói như sao mai. Ngay cả cha Nhã cũng mê thích triều mến văn và đã cho phép cậu ngồi ăn cùng bàn. Người gọi cậu là con út và không ngại nêu gương sáng của văn cho mọi người bắt chước, nhất là cho các thầy giảng nguội lạnh biếm nhác. Hơn nữa, theo lời khuyên nhủ và chỉ vẽ của văn, các trẻ trong nhà Chúa coi văn như là thần tượng tí hon của chúng, tôn sùng và yêu mến hết lòng. Mỗi sáng, các em tụ họp nhau trong sân trường chào đón văn, bao quanh văn như kiến bu vào cục đường. Các thầy giảng cho như vậy là quá đáng, và một ít người đã bực mình vì văn trội quá, sáng chói quá. Lòng ganh tị đã biến thành sự thù ghét. Rốt cuộc, cậu bé Juan Bautista bị ghi tên vào sổ đen của các thầy giảng. Sau một thời gian, văn nhận xét như sau. Ngọn đèn lòng con sáng luôn, không lúc nào ngớt. Ma quỷ thấy vậy, giận cào hông. Nó quyết định giao chiến một phen với đứa con cưng của Đức Mẹ. Thế rồi Satan khai chiến. Theo chương trình tác chiến, Satan muốn tuyệt đường tiếp tế lương thực thiêng liêng vào hồn con. Lương thực độc nhất ấy chỉ có là mình Thánh Chúa Giêsu mà thôi. Sự hiện diện của văn làm dấy lên nhiều xáo trộn trong hàng ngũ thầy giảng, nhất là các thầy biếm nhác ngồi lạnh. Có một người ghét cay ghét đắng văn, đó là thầy giáo Vinh. Ngày nọ, thầy Vinh muốn làm chuyện tồi bại đối với bé Văn, và cái âm mưu hãm hiếp một em bé 7 tuổi không bao giờ Văn quên được. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trong số các thầy kể giảng khô khan trong nhà xứ, có một thầy ghét con một cách đặc biệt. Thầy ấy ghét con vì một lần, hồi ấy con mới bắt đầu vào tu, thầy ấy dùng con là một việc lỗi về điều răn thứ 6, mà theo ý con nhất định từ chối. Và từ đó, con hằng tránh mặt thầy ấy. Đằng khác, con thì cứ được coi là gương sáng hoài, mà thầy ấy cứ bị cha xứ khiển trách luôn, nên đã tức lại càng thêm ghét. Từ đó, thầy Vinh trở nên tàn nhẫn đối với Văn. Trong cơn giận dữ mù quáng, thiếu suy nghĩ, thầy Vinh kiếm mọi cách để đàn áp, ức hiếp Văn. Trước tiên, đánh đập, hành hạ thường xuyên cậu bé, đến đổi thân bé bỏng của Văn trở nên tiều tụy, roi vọt quất vào người Văn thành những vết thương đau đớn, da thịt bầm tím. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Vì là thầy giáo, thầy Vinh vẫn có quyền gọi con lên phòng riêng để sửa dạy. Thầy ấy cứ lợi dụng gọi con lên phòng luôn. Mà lên phòng để làm gì? Dạy kinh à? Hay học chữ? Không, để tập tu cho con. Mà cách thầy tập tu cho con thì thầy ấy giao hẹn, chỉ có một mình thầy ấy và con biết mà thôi. Cấm nói ra với ai, nhất là với cha xứ, mà hễ nói ra sẽ bị chôn sống lập tức. Mỗi sáng sau lễ, thầy ấy gọi con lên phòng để hỏi thăm về sức khỏe, mà những câu hỏi thăm ấy thì thầy ấy nói thật to, đứng đến gần trăm thước cũng nghe rõ. Thế nào, đêm qua em có ngủ được không? Có nhớ mẹ không? Thôi nhớ làm gì? Đi tu ý mà. Sau một hồi hỏi và yên ủi rõ to như thế, thầy ấy mới âm thầm chỉ cho con nằm xuống đất và giúp cho con một roi mây. Mà vừa giúp, thầy ấy vừa hét rõ to, rồi ra lệnh bằng mắt, cấm khóc. Cặp mắt ốc nhồi của thầy ấy còn đáng ghê sợ hơn những roi đòn. Không lần nào nhìn thấy mặt thầy ấy mà con không cảm thấy một sự khiêu khích đáng ghét. Mỗi lần đánh con xong và trước khi cho con đi, thầy ấy đặt ngón tay trỏ lên ngang miệng, nghiêm nét mặt, rồi trợn mắt ra mặt lệnh, cấm nói. Có lần thầy ấy nói với con, nếu nói ra, tao sẽ chôn sống. Sau một tuần lễ chịu đựng những hành hạ, Văn biến thành ngọn lá khô. Lưng dưới sưng vù lên, lằn ngang lằn dọc. Mong muốn làm mẫu, ngồi không được, nằm ngửa cũng không được. Trong thánh đường, Văn phải quỳ gối từ đầu đến cuối buổi lễ. Quỳ xuống, đứng dậy, bước đi, mỗi động tác là một cực hình. Vào bàn ăn, Văn phải ăn đứng. Đêm đến, không chớp mắt được, và đêm nào cũng như đêm nấy, thức trắng. Tuy đau khổ cùng cực như thế, Văn không hề mở môi than vãn và cố gắng tránh né sự để ý của mọi người. Cậu bé nhớ đến lời hăm dọa của thầy Vinh. Văn run sợ, kinh khiếp, rụng rời tay chân mỗi khi hình dung lại dáng người và tướng mạo của con người tàn nhẫn ấy. Sau này, khi thầy Vinh bị đuổi ra khỏi hàng ngũ thầy giảng, Văn khôi hài nhận xét, em còn nợ thầy ấy vài chục ngàn roi mây nữa. Hai tuần lễ trôi qua, cậu bé kiệt sức, nhưng vẫn gắng gượng cho qua. Một hôm, chị giặt ủi của nhà xứ thấy những vết khả nghi trên quần áo Văn. Văn hỏi, thì cậu bé chỉ im lặng, tỏ vẻ sợ sệt. Chị ta đem tất cả trình báo cho xứ. Người cho gọi Văn đến, bắt cởi áo quần để người kiểm soát. Người kinh khủng nhận thấy những làn roi mây chi chít trên thân thể Văn. Ngài chớm hiểu và lập tức tập hợp tất cả học trò và thầy giảng lại để tìm tên hung ác, tên đau phủ. Trần truồng đứng trước mặt mọi người, Văn bẽn lẽn, mặt mày tái mét và chờ đợi. Thầy giáo Vinh đoán biết sự việc đã bị lộ, bèn lẩn trốn. Và khi cho lệnh giải tán đám học sinh và thầy giảng, cha sở ngồi một mình suy tư. Ngài đã hiểu mọi sự việc. Từ lúc đó, linh mục Du Xe Nhã cấm các thầy giảng không được gọi cậu bé vào phòng riêng nữa. Văn được chăm sóc chu đáo. Cơn giông tố thứ nhất đã qua.